kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, chắc nhiều bé nhớ chi tiết thú vị về chiếc mũi dài trong truyện cổ tích thế giới, cuộc phiêu lưu của chú bé người gỗ Pinocchio. Mỗi khi Pinocchio nói dối thì cái mũi của cậu lại dài ra một chút. Chỉ khi nào Pinocchio hối lỗi về cái tật nói dối của mình thì cái mũi mới trở lại bình thường. Truyện cổ tích Việt Nam cũng có một gia đình có cái mũi dài như mũi voi đấy các bé ạ. Để biết tại sao mũi những người này lại dài như vậy, các bé cùng nghe cô Thủy Hương kể chuyện cổ tích Việt Nam mũi dài.
Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh ta nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão chọc phú. Lão chọc phú bắt anh chăn trâu, nhưng anh có thói quen ham chơi và khi đã lao vào cuộc đánh khăng, chạy đáo hay bày trận thả diều thì chẳng còn biết trời đất là gì. Vì thế đã nhiều phen anh đã để cho trâu ăn lúa, ăn khoai, và cũng nhiều phen anh bị chủ nọc đánh dữ dội. Một hôm, Đê cùng các bạn bày cuộc thi bơi lội. Đàn trâu thả trên đồi vắng. Cuộc tranh lèo giật giải đã đến độ làm cho Đê không dứt ra được. Hết lặn đến hụp, bơi sấp đến bơi ngửa, cuộc vui kéo dài mãi đến gần trưa. Bỗng nhiên, khi nhìn lên đàn trâu, thấy mất hút một con. Con trâu ấy lại là con trâu của Đê chăn. Bọn trẻ hoảng hốt chia nhau đi tìm, hết bờ bụi này đến lùm đồi kia, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thôi rồi, trâu thằng Đê bị kẻ trộm dắt đi rồi. Bọn trẻ la lên như vậy, rồi đứa nào đứa nấy dăng trâu của mình về nhà. Chỉ còn một mình Đê ở lại, vật vã kêu trời khóc đất. Khóc một hồi rồi lại ngủ quên. Đang ngủ, thốt nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì đấy chạm vào mặt. Anh hé mắt nhìn, thấy một đàn quạ đang súng quanh. Thì ra chúng tưởng có xác chết nên kéo đến định làm một bữa chén. Một con xà vào toan mổ mắt. Thấy thế, Đê lập kế, thình lình vùng dậy, chụp được chân một con quạ. Còn những con khác thì bay toán loạn. Ta sẽ cho mày hay, dám đến mổ mắt ta ư, này. Nghe nói thế, quạ hết lời van xin. Xin ngài tha cho tôi sẽ biếu ngài một vật quý ạ. Vật gì, đưa đây cho ta xem. Quạ vội nhả từ trong miệng ra một viên ngọc nhỏ, nhưng sáng lấp lánh, đưa cho anh và nói. Dạ, đây là viên ngọc nhỏ, nhưng quý giá nhất trần gian ạ. Ngài muốn cầu xin việc gì, sẽ có ngay việc đó ạ. Đề nghĩ, vậy ta đang mất một con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm không? Lúc đó, Đê bèn nói, Ngọc, ta muốn được một con trâu thay cho con trâu vừa mất. Bỗng chốc, từ dưới chân đồi, lững thững đi lên một con trâu. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh vội trả tự do cho quạ, rồi cưỡi trâu về. Từ đó, Đê trở nên sung sướng, giàu có. Anh trả trâu cho chọc phú rồi trở về nhà ở với cha mẹ. Nhưng anh chỉ mới dám cầu những cái lặt vặt. Một hôm anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay mình rồi nói. Ngọc, ta muốn có một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có. Tự nhiên sáng hôm sau ngủ dậy, anh không thấy mái nhà tranh lụp sụp của bố mẹ đâu nữa. Thay vào đó là một ngôi lầu cao ngất, mái ngói, tường hoa, cột kèo chạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong ngôi nhà, mọi thứ bày biện rất sang, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Ngoài vườn cây cối tùm, trước sân hoa thơm cỏ lạ, không thiếu thứ gì. Đề chưa bao giờ thỏa thích đến vậy. Chẳng bao lâu, Đề lại đem Ngọc ra cầu. Ngọc, Ngọc, ta muốn có một người vợ đẹp. Lời ước vừa dứt, thì anh đã thấy có một người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một mụ mối tìm đến nhà đánh tiếng cô con gái, một vị trưởng giả trong vùng. Sau khi cùng mụ đi chợ coi mắt, anh thấy cô gái đúng là một giai nhân mày ngài mắt vượng, xem chừng thiên hạ khó ai có thể bì kịp. Mụ mối còn nói, trưởng giả đang lắc mắt về sự giàu có của anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng. Đề hết sức mừng rỡ, bèn giao cho mụ mối và người hầu thay mình định liệu mọi việc. Quả như lời mụ nói, không đầy một tuần, cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ anh. Nhưng anh đâu có ngờ mụ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết làm giàu nhanh chóng của chồng. Vì vậy, sau khi về làm vợ Đê, nàng thường tỉ tê dò hỏi mọi việc. Nhưng Đê không muốn ai biết được điều bí mật của mình. Anh chỉ đáp giả là cho qua trước những câu hỏi tò mò của vợ. Còn viên ngọc quý, anh luôn luôn cất vào một nơi kín đáo. Tuy vậy, vợ anh vẫn cố công dò la tìm hiểu không nản. Một hôm, vợ mua phục vụ cho chồng uống bí tỉ. Trong cơn say, anh quên hết mọi việc. Có việc gì bí mật đều phun ra cho vợ hết. Nhẹ lúc Đê đang nằm mê man, người vợ bèn lấy trộm viên ngọc rồi lẻn về nhà trưởng giả. Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy vắng bóng vợ. Đi tìm ngọc cũng không thấy đâu. Biết vợ mình đã lấy trộm viên ngọc quý, chàng đành sang nhà trưởng giả mong lấy tình nghĩa vợ chồng cho vợ hồi tâm. Nhưng không, vợ anh không chịu nhận việc lấy viên ngọc, mà anh còn bị ông bà trưởng giả xua đuổi thậm tệ. Vừa mất ngọc, vừa mất vợ, Đê buồn quá đỗi, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân, rồi khi nghĩ đến ngọc, anh khóc tức tưởi. Bỗng có một vị thần râu dài, tóc bạc hiện ra trước mặt anh và hỏi. Sao nào, làm sao con khóc? Đê kể lại tình đầu, không giấu giếm một tí gì. Vị thần bảo. Con đừng buồn, ta sẽ bày cho con một cách lấy lại vật quý. Nói rồi, vị thần bước tới chỗ bình hoa trên hương án, bẻ một bông hoa trắng và một bông hoa đỏ và nói. Con hãy mang bông hoa trắng này gài vào cửa nhà tay trưởng giả. Nhất định gia đình họ sẽ gặp chuyện không hay. Lúc đó, con sẽ dùng bông hoa đỏ này để lấy lại viên ngọc. Nói xong, vị thần biến mất. Theo đúng lời thần dặn, Đê bèn đem bông hoa trắng lén đến gài ở cửa sổ nhà trưởng giả, chỗ buồng của vợ rồi ra về. Lại nói chuyện vợ Đê, bấy giờ đang ngồi mân mê viên ngọc quý, chợt ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp gian phòng. Theo mùi tìm kiếm, chẳng mấy chốc nàng đã tìm thấy bông hoa gài ở cửa. Ồ, thơm quá! Làm sao lại có thứ hoa thơm kỳ lạ thế này nhở? Vừa nói, nàng vừa cầm hoa lạ, đặt vào mũi, hít lấy, hít để. Vợ chồng trưởng già thấy mùi thơm cũng chạy vào, cầm lấy bông hoa và cũng đưa lên mũi, thưởng thức hương thơm. Chẳng mấy chốc, họ cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy. Họ bèn ra sức gãi, nhưng càng gãi, mũi càng sưng to, dần dần mọc dài ra. Họ cùng la lên, ôi, cây hoa này có ma, ôi, mũi tôi làm sao thế này, mũi tôi làm sao thế này. Ba người nhìn nhau vô cùng hoảng sợ, vì thấy mũi của người nào người ấy không ngừng nhô thêm mãi. Trước chúng còn dòm mồm, sau đã dài ra quá cằm, nhưng vẫn chưa chịu dừng, mũi vẫn thong xuống, dài quá ngực, rồi quá bụng, và còn dài xuống nữa, gần chấm đất mới chịu thôi. Ôi, xấu hổ quá, ôi, xấu hổ quá, trông như cái vòi voi ấy. Vợ Đê nước mắt đầm đìa, nghĩ đến nhan sắc có 102 của mình trước đây. Cả mẹ lẫn con vội trốn vào buồng, tránh mặt kẻ hầu người hạ. Chỉ có trưởng già lấy khăn che mặt, hối hả bảo người nhà đi mời thầy thuốc. Nhưng khi nhìn thấy bệnh lạ, thầy thuốc nào cũng lắc đầu. Ôi, cái mũ này của cụ chỉ còn có nước thôi, nhưng mà cắt chưa chắc đã lành, nó chỉ làm xấu thêm và nguy hiểm thêm nữa là khác. Hai ngày sau, Đê mới chạy sang nhà bố mẹ vợ. Trong bọc có tủ sẵn bông hoa đỏ. Khi nhìn thấy cái mũ dài của trưởng giả, Đê không nhịn được cười, hiểu rằng đó là sự mầu nhiệm của bông hoa thần. Trước câu hỏi của Đê, trưởng già kể lại đầu đuôi. Đê đáp lời. Dạ, cái đó không có gì là lạ đâu ạ. Nó là do việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi sẽ có phép làm cho mũi ngắn lại và lành lặn như cũ. Trưởng già không còn cách nào, đành giục con gái trả món bảo vật lại cho chồng. Sau khi đã nhận đúng viên ngọc của mình, Đê bèn đem bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái vòi dần dần co lại cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa. Đê đưa vợ về, hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Mỗi lần làng xóm có việc gì khó khăn, họ lại cầu xin Đê để nhờ viên ngọc giúp đỡ. Về sau, Đê đã già yếu. Một hôm đang nằm trên giường bệnh, bỗng thấy con quạ năm xưa đến đậu ở cửa sổ và nói: "Trả ta viên ngọc, trả ta viên ngọc." Đê liền thò tay xuống dưới gối, lấy viên ngọc giơ ra cho quạ. Nhưng chưa kịp trao thì quạ đã nhảy vào chộp lấy viên ngọc trên tay rồi biến đi mất.
Các bé vừa nghe cô Thủy Hương kể chuyện cổ tích Việt Nam, mũi dài, quạ hiến cho anh chàng Đê viên ngọc quý và giúp chàng trở nên giàu có. Người vợ đã lấy trộm của chàng Đê viên ngọc, và khi gia đình người vợ, người hoa thần thì mũi bị dài ra. Chỉ đến khi người vợ đã nhận lỗi và trả lại chàng Đê viên ngọc quý thì mũi của gia đình vợ mới trở lại bình thường. Một câu chuyện thú vị phê phán thói tham lam đấy các bé ạ. Các bé hãy ngủ ngoan nhé. Chú Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.